ผมสิทธิการมุนีครับนะโมบงสิทธิกามุนีครับนะโมบงสิทธิกามุนีครับvô thường thầm thâm vi diệu pháp bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ ngã kim kiếm văn đắc thọ trì nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư đại đức, chư vị Phật tử đồng tu, chúng ta sáng nay đã nói đến lời khai thị cúng dường lên thường trụ Tam Bảo, đến cúng dường đến sát hải vạn linh, cùng với làm đủ điều kiện, đủ thủ tục cúng dường Tây Phương Tam Thánh, kết duyên sâu chặt với các ngài, và cũng đồng thời cúng dường lên thanh tịnh đại hải chúng. Chúng ta mong rằng mình sẽ là một thành viên trong thanh tịnh đại hải chúng đó. Chúng ta kết duyên sâu chặt với các ngài. Một nén chân hương này, một tấm lòng chân thật này, phổ đồng cúng dường cho tất cả trên chư Phật mười phương, chư Đại Bồ Tát dưới, đến cho tất cả hàm linh, sát hải vạn linh. Và ở nơi đó chúng ta tán lên Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát ba lần. Ở đây chúng ta thấy, chúng ta đem cái tấm chân hương của chúng ta biến thành hương vân cái phổ biến cúng dường. Còn á, bài trước thì chúng ta nói là Nam Mô Vân Lai Tập Bồ Tát Ma Ha Tát, hai cái ý nghĩa nó khác. Ở trước á, chúng ta cầu cảm ứng, cầu chư Phật mười phương tới phó hội, cho nên khi chúng ta cảm rồi, các ngài ứng và các ngài vân tập lại Nam Mô Vân Lai Tập Bồ Tát Ma Ha Tát, cho nên các ngài tới như là mây tỏa bủa lên khắp cả đạo tràng. Và ở nơi đây thì chúng ta như thế nào quý vị? Chúng ta đem cái tâm hương, chân tâm của mình cúng dường, cho nên á, cái hương đó, một mảnh hương đó, nó biến thành là tâm hương phổ biến cúng dường, biến thành hương vân cái để mà tỏa đi khắp cả mười phương, cúng dường chư Phật cùng tất cả hàm linh, tất cả vạn linh. Đây á, cái ý nghĩa nó rõ ràng. Thì chúng ta đem cái chân tâm, đem cái lòng thành để mà cúng dường, cho nên làm hết những cái nghi lễ nghi thức đó rồi, chúng ta vào pháp sự. Ở trong tam thời hệ niệm này, mỗi một thời tụng một biến kinh Phật Thuyết A Di Đà Kinh, và chúng ta tụng ba bộ Phật Thuyết A Di Đà Kinh. Trước khi tụng kinh thì chúng ta phải niệm lên Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Ở bài ở đây chúng ta thấy trong quyển nghi thức tịnh độ Nghi thức tịnh độ sau khi tán bài lư hương tán thì sẽ niệm lên Nam Mô Liên Trì Hải Hội Bồ Tát Ma Ha Tát ba lần. Và sau á, khi tụng lên ba lần Nam Mô Liên Trì Hải Hội Bồ Tát Ma Ha Tát, lại tụng thêm ba câu Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Hai á, cái câu này nó khác nhau quý vị. Cái câu trước đó là Nam Mô Liên Trì Hải Hội Bồ Tát Ma Ha Tát, còn cái câu sau là Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nó khác chứ không có giống. Ở câu trước đó, Nam Mô Liên Trì Hải Hội Bồ Tát Ma Ha Tát là nói cho tất cả hải hội, cho tận hư không biến pháp giới, nơi nào có người niệm Phật, nơi nào có nguyện, có chúng sanh nguyện vãng sanh, thì tại ngay nơi đó khởi lên một cái nụ hoa sen. Nụ hoa sen trong đó, cho nên bao nhiêu thế giới tận hư không, ở trong đó hoa sen sẽ phát ra nụ. Và nếu mà chúng ta tinh tấn tu hành nhất môn thâm nhập, trung thành niệm Phật, thì hoa đó từ từ lớn, từ từ ở trong đó tỏa quang minh. Mà nếu như chúng ta không niệm Phật, giải đãi hay là đổi pháp môn khác, thì cái nụ hoa đó từ từ héo đi. Bởi vậy nên tận hư không biến pháp giới luôn luôn có nụ hoa khởi phát lên, tùy theo chúng sanh phát tâm niệm Phật, nguyện vãng sanh, thì tự nhiên ở trong tâm có một nụ hoa sen. Mà nếu không giữ nó, đổi thành pháp môn khác, không niệm Phật nữa, thì đó hoa sen đó mất. Và những chúng sanh nào trung thành niệm Phật, thuần thành niệm Phật, sẽ qua câu thứ hai. Qua câu thứ hai là nói liên trì, Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát, là thành tựu cái gì? Là chúng ta được vô ao báo liên trì. Ở trong đó, ở trong cái hải hội đó toàn là chư Phật. Chư Phật gì? Những người vãng sanh về Tây Phương đều bất thối thành Phật. Cho nên chúng ta dự vào Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Đây quý vị vô được cái tầng này là chúng ta tán thán những người đã và đang sẽ ở trong ao liên trì thất bảo ở Tây Phương Cực Lạc Quốc. Thì trong đây chúng ta tụng kinh A Di Đà ba biến cái việc. Và khi hòa thượng giảng tam thời hệ niệm, ngài lấy luôn Di Đà yếu giải ra giảng luôn. Cho nên nó nội cái yếu giải ngày giảng hết tới 70 quyển. Rồi tổng cộng với những lời khai thị này hơn 100 quyển. Cho nên phần chú giải đó quý vị, của kinh A Di Đà từ Như Thị Ngã Văn đến trong đó Y Giáo Phụng Hành, Hoan Hỷ Tín Thọ Phát Lễ Nhi Khứ, Y Giáo Phụng Hành, thì ngài giảng ở trong đó đến 70 có quyển. Cho nên chúng ta không có đủ thời giờ. Nhưng mà kinh ngài Trung Phong Thiền Sư tuyển chọn, ngài đặc biệt tuyển chọn kinh A Di Đà quý vị. Bởi vì trong đó kinh A Di Đà tầm quan trọng đó, chúng ta cũng phải lược thuyết qua để thấy được cái sự thù thắng của nó. Ở trong đây ngài Ngẫu Ích Đại Sư chia cái bố cục của kinh ra rất là chặt chẽ, rất là mật thiết. Ngài chia đó phần tựa, phần chánh văn, phần lưu thông. Tựa cũng là tính hạnh nguyện, chánh văn cũng là tính hạnh nguyện, và phần lưu thông cũng là tính hạnh nguyện. Tất cả trong đó cái danh từ của chư Đại Bồ Tát, chư Phật ở trong đó đều nói chúng ta tính hạnh và nguyện. Cho nên Ngài giảng giải cho chúng ta, chư đại chúng, chư trưởng lão, cái danh từ của các Ngài, cái danh hiệu của các Ngài, để làm cái niềm tin cho chúng ta. Sự tham dự của những đại chúng đây toàn là ở trong đó đại A-la-hán. Chúng sở tri thức là những người mà tất cả đại chúng đều quen biết, đều hiểu biết, nên làm cái niềm tin cho chúng ta. Nghĩa là sao? Pháp môn này có rất nhiều người, rất nhiều người có địa vị trong xã hội, có được niềm tin với mọi người, có được ở trong đó trí tuệ, phúc báo, được ở trong đó mọi người kính nể, mà các ngài cũng tham dự pháp môn này, cũng y giáo phụng hành, cho nên làm niềm tin cho chúng ta. Bởi vì chúng ta xét cái những cái vị tham dự này, quý vị thấy từ người thấp hèn đến người cao quý đều ở trong pháp môn này. Người những người trí tuệ giống như Xá Lợi Phất, người ở trong đó đầy đủ tài năng, đầy đủ thần thông như Mục Kiền Liên, người ở trong đó đầy đủ đức hạnh như Ngài Ca Diếp, ở trong đó Ngài Maha Ca Diên, Maha Câu Hy La Li Bà Đa, Châu Lợi Bàn Đà Già, mỗi người có đặc thù, mỗi người có đặc tính, tất cả đều quy thú về tịnh độ. Ngu như là Châu Lợi Bàn Đà Già, một bài kệ học không được cũng thành công. Trí tuệ thấu suốt như Xá Lợi Phất cũng phải đi theo pháp môn này. Tất cả ở trong đó đều biểu hiện cho chúng ta, tạo một niềm tin cho chúng ta về pháp môn này. Không phải người thường, cái gì à? Các ngài biểu pháp là, các ngài nói là phải, chúng tôi cũng niệm Phật, cũng nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc, cũng mong muốn về Tây Phương để thọ giáo với Đức Phật A Di Đà, để cùng chung với chư đại chúng, chư thiện tri thức, chư bổ sứ Phật, các ngài làm cái gương cho chúng ta là, ta có trí tuệ như vậy, ta có thần thông như vậy, ta có tài năng như vậy, ta được mọi người trọng vọng như vậy, ta là một niềm tin, là một cái chỗ dựa cho tất cả chúng sanh trong xã hội, mà ta cũng phải quy thú về tịnh độ. Quý vị thấy, họ có thể quay về tịnh độ, hỏi lại coi chúng ta có nên đi theo tịnh độ không, hay là chúng ta nghe lời giảng của một vài vị nói hãy ở nơi đây học, ở nơi đây tu, ở nơi đây thành Phật đạo. Thật sự ở đâu thành Phật cũng được hết, quý vị à. Sáng nay chúng ta nói Tam Bảo, thường trụ Tam Bảo. Chúng ta nói Phật tánh vẫn chưa sanh, chưa hề diệt, thì ở nơi đâu chúng sanh giác ngộ, quay đầu lại đều có thể thành Phật à. Lý thì đúng quý vị à, nhưng mà sự, Đức Thế Tôn cực lực khuyên nhủ, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, vị thầy của chúng ta, ở trong đó cực lực khuyên chúng ta hãy nên đi về là, hãy nên theo các ngài, theo gót các ngài. Ai quý vị? Hãy theo gót Văn Thù Sư Lợi. Trong hàng Bồ Tát, ngài là trí tuệ đệ nhất. Hãy theo gót Phổ Hiền, là cái hạnh nguyện đệ nhất, ở trong đó được tán thán. A Di Đà là Phật Trung Chi Vương, Phổ Hiền Bồ Tát là Bồ Tát Trung Chi Vương. Nếu chúng sanh nào, nếu Phật tử nào Nếu hành giả nào tu mà không tu thập đại nguyện vương Phổ Hiền Bồ Tát, không thể nào viên thành Phật đạo. Vậy mà hai vị đại Bồ Tát đó đều quy thú về tịnh độ. Cho nên ở nơi đây chúng ta thấy Phật khuyên chư đại Bồ Tát làm gương, chư đại đệ tử tuân thủ, chư tổ sư hoàn truyền, chư đại đức những thiền sư ở trong đó bỏ những phương pháp phương tiện để quy về tịnh độ. Cuối cùng các ngài hoàn truyền tịnh độ. Thì chúng ta thử hỏi, mình đi về Tây Phương học đúng hay sai là? Có người nói đi đâu cũng học thì ta ở đây học. Ở đây học được không quý vị? Không thể được là. Tại làm sao? Tại vì ở thế giới này thọ mạng ngắn ngủi là. Chúng ta đang ở đâu quý vị? Chúng ta đang ở phần đoạn sanh tử, chứ không phải ở trong biến dịch sanh tử đâu. Biến dịch sanh tử từ hàng A-la-hán trở lên, nghĩa là tâm thức của ngài biến đổi lên xuống, nhưng mà không có bị vào cái cảnh giới. Cái cảnh giới gì? Từng phần từng đoạn sanh tử, sanh ra lấy cái phần đó, sanh từ năm nào, tháng nào, ngày nào, đó là phần, cái phần đó. Rồi đến khi nào mất đi, đến cái đoạn nào mất đi, từng phần từng đoạn sanh tử là. Bởi vậy tu chưa thành công, mới gặp đạo, mới ngộ đạo, hay là trong đó tu mấy chục năm trời trong đó vẫn chưa khai ngộ, thọ mạng đã đến. Thì sao quý vị? Chúng ta đâu phải là những người nghĩa là thiên tài đâu. Ngài Lục Tổ Huệ Năng gọi là thiên tài đó quý vị. Có mấy ai được như Lục Tổ là? Thật sự không có mấy ai là. Từ sau đời Phật, từ sau khi Phật nhập Niết Bàn, chúng ta kiếm không có một người thứ hai như Lục Tổ. Bởi vậy cho nên chúng sanh ở trong đó mà không nghe lời Thế Tôn, ở trong đó chết hết quý vị à. Vẫn không có thể nào ra khỏi sanh tử luân hồi. Cho nên ở đây nên chúng ta ở đây hay thiệt quý vị. Một ngày ở nơi đây tinh tấn tu hành, một ngày ở đây y giáo phụng hành, giữ trai trì giới, y theo kinh điển tu hành trong một ngày một đêm, công đức thắng hơn Tây Phương Cực Lạc Quốc tu 100 năm. Ở nơi đây mà chúng ta y giáo phụng hành 10 ngày 10 đêm tu hành, thắng hơn Tha Phương Phật Quốc 1000 năm là. Nhưng mà kẹt sao quý vị? Tu được 1 ngày lại thối 10 ngày là. Tu được 10 ngày lại tụt xuống 3 năm là. Cho nên cái vấn đề ở chỗ này, cái phiền não ở chỗ này là không giữ được công phu. Nó khó là khó chỗ này. Rồi tu 3 lần như vậy thọ mạng tới hết chứ quý vị. Có nhiều người thối chuyển, tu cả đời mấy chục năm, chuyển một cái là sao quý vị? Hoàn tục đi luôn, thì tuột luôn xuống à, không còn cơ hội đến chùa, không còn cơ hội vận dụng tâm dụng công. Đây quý vị thấy trở ngại à. Trong đời mạt pháp ức ức người tu khó được một người, khó được một người được khai tâm, được khai ngộ là. chỉ nương nhờ pháp môn này mới cứu mà thôi. Đây là tổ nói cái gì, ức ức người tu khó kiếm được một. Chúng ta đâu có nỡ nào hướng dẫn chúng sanh đi con đường khó khăn đó cái gì. Pháp Phật thật sự là đúng, nhưng mà Phật nói làm không nổi là chúng ta làm không được cái gì à. Bởi vậy cho Ấn Quang Đại Sư, Ngài không có truyền đại giới cho một người nào, Ngài không có thọ trong đó xuất gia, nhận đệ tử xuất gia cho một người nào. Ngài trong đó hoàng nhất, chuyên về luật, chuyên về luật ở trong đó. Ngài như thế nào quý vị? Sau khi thấu luật, hiểu luật rồi, Ngài bắt chước y theo Ngũ Uất Đại Sư, giữ sa di luật nghi, bỏ lại, đem trước bàn Phật có hồi giới, đem đại giới, tỳ kheo giới hồi lại, không dám giữ. Ngũ Uất Đại Sư ở trong đó quý vị thọ giới trong đó rồi, trước bàn Phật biểu diễn chúng ta thấy, ta đây không đủ sức giữ giới của Phật, ta không đủ tiêu chuẩn, cho nên trước bàn Phật trả giới lại cho Phật. Giữ là gì quý vị? Sa di Bồ Tát giới. Bồ Tát giới sa di là không dám giữ cụ túc giới quý vị. Đệ tử của Ngài Ngũ Uất Đại Sư thấy thầy xưng là sa di, mình không dám xưng là sa di là sợ phạm á thầy, cho nên xưng gì quý vị? Xưng xuất gia U Bà Tắc. Xuất gia là cái nguyện ra khỏi tam giới, nguyện ở trong đó tu hành vượt khỏi tam giới, nhưng mà sao giữ thập thiện U Bà Tắc giới, không dám xưng là sa di nữa quý vị. Ở vậy cho nên ở đây chúng ta thấy Phật ở trong đó nói trong thời chánh pháp giới luật được thành tựu, trong thời tượng pháp thiền định được khai ngộ, trong thời mạt pháp tịnh độ được thành công. Là mở các ngài ở trong kinh này quý vị thấy biểu diễn cho chúng ta toàn là những đạo cao đức trọng, trưởng lão Xá Lợi Phất, trưởng lão Mục Maha Mục Truyền Nguyên, Maha Ca Diếp, tất cả trong đó đều biểu diễn cho chúng ta toàn là những người đạo cao đức trọng, đức hạnh đầy đủ mà cũng quy thú về tịnh độ, để biểu cho chúng ta biết là ở đây tuy rằng Phật nói khó, nhưng mà vẫn có phương tiện, vẫn có phương pháp để cứu giúp chúng sanh ra khỏi luân hồi lục đạo. Chúng sanh có tin tưởng hay không? Ngài ở trong kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử cũng biểu diễn 53 lần tham vấn, cuối cùng gặp Phổ Hiền Bồ Tát, Thập Đại Nguyện Vương quy về tịnh độ. Văn thù Phổ Hiền nguyện vãng sanh Tây Phương, các ngài nguyện về đó học à, còn chúng ta nguyện ở đây thành Phật à. Theo Quan Âm Thế Chí đều là đại Bồ Tát quý vị, đẳng giác Bồ Tát, đều là mọi người quy ngưỡng, mọi người kính mến. Ở đâu quý vị? Cũng ở Tây Phương Cực Lạc Quốc là. Cho nên các ngài âm thầm, các ngài đều chung một ý tưởng, đều chung một ý niệm, để mà biểu diễn cho tất cả quần sanh thấy được con đường quy thú của Phật đạo. Bây giờ chúng ta ở nơi đây thấy, thấy rõ điều đó, chúng ta biết được điều đó, chúng ta cũng phát tâm, phát tâm như chư đại bộ, đại đệ tử. Chúng ta cũng phát tâm như các chư đại Bồ Tát, để mà cùng nhau hướng về Tây Phương, y bằng vào đạo sư A Di Đà Phật, y vào những chư đại Bồ Tát. Ở trong kinh A Di Đà, thật sự ở trong đó ý nghĩa rất là tối thắng. Quý vị thấy cái mục tiêu của kinh A Di Đà như thế nào quý vị? Hiển hiện rõ ở trong lục phương Phật, mục tiêu, phương hướng, cách tu, cách làm, kết quả như thế nào và cuối cùng như thế nào đều nói rõ chúng ta ở trong lục phương Phật. Ngẫu Ích đại sư phán định cái lục phương Phật này là lưu phần lưu thông. Cái đoạn kinh đó dài như vậy, ngài lấy nguyên đoạn kinh đó làm phần lưu thông. Ai lưu thông? Chư Phật mười phương lưu thông kinh điển. Cho nên á, chúng ta thấy ở nơi đây Xá Lợi Phất: như ngã kim giả tán thán A Di Đà Phật, bất khả tư nghì công đức chi lợi. Ngài nói với Xá Lợi Phất này: hiện thời ta đây tán thán Đức Phật A Di Đà, bất khả tư nghì công đức. Những cái lợi ích đó thì Đông Phương lại có A Xuất Đệ Phật, Đông Phương có Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quan Phật, Diệu Âm Phật, Như Thị Đẳng, Hằng Hà Sa Số Chư Phật. Các vị đó, các ư kỳ quốc, các vị đó ở nơi quốc độ của các ngài xuất quảng trường thị tướng, ngài xuất hiện ra cái tướng lưỡi rộng dài để mà biến phú phổ biến, bao phủ hết tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thật ngôn, thuyết lời thành thật. Nhữ đẳng chúng sanh là các người à, nhữ đẳng là các vị à, là mỗi vị Phật ở tại quốc độ của mình đều trước đại chúng khuyên chúng sanh: các người à, các vị à, quý vị à, nên đương tính, nên tin tưởng như thế nào? Xưng tán bất khả tư nghì công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Cho nên ở đây tất cả chư Phật mười phương đều xưng tán. Bây giờ chúng ta nhìn, chúng ta xem coi Đông Phương là gì quý vị. Đông Phương á không phải là phương Đông, mà là khởi đầu, là bắt đầu. Chúng ta bắt đầu tu hành ở trong cung á, ở trong ngai vua đó, thì Đông Cung Thái Tử sẽ bắt đầu chuẩn bị lên ngôi. Cho nên vị Thái Tử đầu tiên được chọn sẽ lên ngôi đó ở tại Đông Cung. Chúng ta nói Đông Cung Thái Tử là vị Thái Tử đó sẽ được vua cha phán xét là cho sẽ nối ngôi. Cho nên đặc biệt vị Hoàng Tử đó, vị Thái Tử đó phải ở Đông Cung. Là ở Đông Cung để gì cái gì? Để chư đại thần, để chư những nhà giáo, những vị thái sư, những vị quốc sư ở nơi đó huấn luyện giáo hóa cho Thái Tử thành một bậc minh quân, thành một người hoàng đế, thành một người đủ tư cách, đủ oai nghi, đủ nghi lễ, nghi thức để mà lên làm mẫu nghi, làm thiên hạ, coi thiên hạ. Cho nên làm Thái Tử thật sự khó, không có vẻ dễ cái gì à. Làm vua không có dễ đâu. Học tất cả những nghi thức ở triều đình từ nhỏ đến lớn, trong đó nói chuyện với quần thần như thế nào, nói chuyện với thần dân như thế nào, xử sự như thế nào, biểu hiệu mình là thiên tử. Cho nên trong Đông Cung Thái Tử đó quý vị, để chuẩn bị lên làm vua. Là ở đây chúng ta nói Đông Phương Phật để chúng sanh bắt
đầu học Phật hành Phật.
Ý nghĩa nó như vậy là, cho nên đem ở trong đó Đông Phương ra làm ấy. Chúng ta chịu vô học không? Chúng ta chịu làm thái tử không? Chúng ta chịu ở trong đó thì vô Đông Cung để mà thọ thọ lãnh giáo pháp, chuẩn bị lên cái mức cái kết quả cao tột nhất đối với quốc dân vương, đối với quốc gia là quốc vương, là ở trong đó là thiên tử, đối với Phật pháp là pháp vương, pháp vương tử. Mục tiêu nói rõ, Đông Phương có A Xuất Bệ Phật. Vô ở đó học cái gì quý vị? Học A Xuất Phật là. A Xuất Phật được dịch là bất động Phật. Có nghĩa là trong đó mới vào dạy chúng ta một môn học nhất tâm, một môn học đó không chuyển đổi, không thay đổi, bất động trong đó. Học môn nào thì ở ngay tại môn đó, không chuyển đổi. Dạy chúng ta định lại, dạy chúng ta trí tuệ. Trí tuệ đó là căn bản trí, cho nên đem bất động Phật tới đầu tiên. Vậy chúng ta là muốn làm thái tử, muốn làm Phật, muốn thành vô thượng chánh đẳng chánh giác thì chúng ta phải học chuyên chứ không có được học tạp. Là tất cả những tinh hoa trong đó, ở trong đó tinh tiến đi vào để mà đạt được. Đạt được cái gì quý vị? Đạt được cái kết quả nói thẳng cho chúng ta đi. Cái phương pháp là bất động, cái kết quả là tu di tướng, đại tu di và tu di quan Phật. Ba vị Phật này biểu thị cho chúng ta cái kết quả. Vị Phật ban đầu biểu thị chúng ta cái phương pháp học, cái cách học. Học để thành ở trong Đông Cung, ở phương Đông để thành thái tử, để thành ở trong đó bổ sứ Phật, để thành Phật. Đây quý vị thấy không? Kinh A Di Đà là chúng ta thấy tu di tướng Phật. Tu di tướng Phật là gì quý vị? Tu di tướng Phật là pháp thân to lớn quảng đại như núi Tu Di, bao trùm tất cả vũ trụ và tứ thiên hạ ở trong đó. Tu di tướng Phật là cái tu di tướng Phật ở đó đại biểu cho pháp thân, không phải cái thể không không đâu, mà cái thể đó đại tu di Phật to lớn trang nghiêm đẹp đẽ cao quý như núi Tu Di, báo thân Phật đại tu di Phật. Thì có thể có tướng rồi có dụng, dụng của nó là gì quý vị? Tu di quan Phật, ở trong đó thiên bách đức hóa thân biến ra vô vàng quang minh, trong quang minh biến ra bao nhiêu số Phật, bao nhiêu số Phật đức tỏa đi mười phương nhiếp thọ chúng sanh trở về Phật đạo. Đây là hóa thân, ứng hóa thân Phật, cho nên gọi là tu di quan Phật. Tất cả đều tu di cái gì? Từ trong bổn tánh quảng đại biến thập phương mà biến ra thể là tu di tướng. Tướng của nó là đại tu di, cái dụng của nó là thiên bách đức hóa thân, quang minh phổ chiếu, trong quang minh biến hiện ra hóa thân Phật để mà giáng hóa, thuyết pháp, hiện thần thông, thâu nhiếp chúng sanh về con đường Phật pháp. Nên kết quả nói rõ ràng quý vị, đặt cho chúng ta cái tiêu chuẩn, cái mục tiêu tu như thế nào. A Di Đà Phật, Phật thuyết A Di Đà kinh dạy chúng ta để làm sao đạt được trở lại pháp thân báo thân và thiên bát đức hóa thân. Và ở trong đó đặc biệt gì quý vị? Trong đó, bất động đó, phương pháp bất động đó giữ một môn, thâm nhập một môn. Ở trong đây lại nói chúng ta cái môn nào quý vị? Diệu âm Phật là. Rõ ràng minh bạch không nào? Nghĩa là ở nơi đây diệu âm Phật là niệm Phật. Chúng ta đều có pháp danh cư sĩ Diệu Âm rồi phải không nào? Ở trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói gì? Tất cả những người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc đều có Phật hiệu là Diệu Âm Như Lai. Bởi vậy nói rõ chúng ta rõ ràng, muốn thành Phật thì sao quý vị? Thì đừng có lay động, giữ vững pháp môn niệm Phật này để mà đạt được pháp thân, báo thân và thiên bát ức hóa thân. Lột bày rõ ràng cái nội dung của kinh, lưu thông kinh này là ai? Đem những vị Phật này ra để lưu thông. Lưu thông cái gì quý vị? Khai thị cho chúng sanh thấy, chỉ bày cho chúng sanh thấy làm sao thành Phật. Đây pháp môn nó như vậy đó quý vị à. Chứ không phải bà già, ông già nhai chầu lép bép niệm lấy câu A Di Đà Phật, trí tuệ không có, phúc báo không có, thân tướng thấp hèn, thôi Phật dạy cho nó niệm một câu A Di Đà Phật cho nó khỏi tủi lòng, cho nó khỏi khỏi có ở trong đó nó phát những cái tâm á tự ti, tự ti trong đó có coi mình thấp hèn như vậy. Mà ở đây quý vị thấy mục tiêu của kinh A Di Đà chỉ chúng ta rõ ràng ở Đông Phương Phật là. Tại sao Phật không nói rõ quý vị? Nó rõ ràng chúng ta hiểu đi làm chi nó để cho các ngài ở trong đây danh hiệu các ngài rồi phương Đông phương Tây tùm lum. Tại vì sao quý vị? Tại để cho chúng ta khai ngộ, để chúng ta giác ngộ thì mới là của chúng ta. Còn mà để mà văn tự bày ở trong đó chúng ta coi hời hợt bỏ qua. Chúng ta có giải một phương trình, giải một bài toán đố thì bài toán đố đó mới là của chúng ta. Còn chúng ta coi người ta giải thì có của người ta là. Lần sau một bài toán đố nữa chúng ta làm không được. Bây giờ chúng ta nghe thấy thấu hay, ấn tượng sâu sắc ở trong tâm, nó biến thành cái ngộ của chúng ta là. Còn ở trong đó để nhẹ nhàng quá, dễ dàng quá thì chúng ta coi cho qua, những cái ấn tượng này không ở trong tâm quý vị. Cho nên nó Phật cao minh là ngài có trí tuệ là giảng dạy cho chúng ta rõ ràng có việc năm vị Phật đầu tiên nói chúng ta cái mục tiêu, nói cái phương pháp, nói cái cách học, nói cái kết quả thành tựu rõ ràng minh bạch cả. Mình thấy ba vị Phật đó đều nói tu di không quý vị? Đều dùng chữ tu di. Tu di á, tượng trưng cho thực tánh. Chúng ta thôi nói tán thán Phật đó. Bạch hào uyển chuyển ngũ tu di, cái tướng báo thân Phật của Phật là hám mục trừng thanh tứ đại hải. Đây toàn là nói cảnh giới, không phải tưởng tượng đâu, mà cảnh giới thần đó quý vị à. Chúng ta vì chấp vào cái thân này cho nên thấy núi tu di quá lớn. Sẽ thử hỏi quý vị coi bao nhiêu tế bào trong thân của chúng ta nó tưởng tượng cái thân của chúng ta như thế nào quý vị? Giống như núi tu di à. Những con tế bào, những con vi trùng ở trong thân chúng ta hàng tỷ hàng ức con vi trùng đó, Bây giờ nó coi cái thân thể này như thế nào quý vị? Quá lớn với nó là. Quá to, quá lớn với nó là. Nhưng mà chúng ta nói cho nó biết, nó ở đây có một vị Phật bao che, lo lắng cho nó. Vị Phật đó lớn như núi Tu Di, gấp triệu, gấp tỷ lần nó. Nó biểu làm sao có chuyện đó thì sao? Mà thật sự cái thân thể chúng ta sao quý vị? Lớn hàng tỷ lần nó là. Ở trong thân của chúng ta mỗi ngày hàng tỷ tế bào sanh ra và hàng tỷ tế bào chết đi. Vậy ở trong thân thể chúng ta có phải là gấp hàng tỷ lần nó không quý vị? Nó hàng tỷ tỷ lần nó là cao như vậy là. Rồi chúng ta biểu cái thân này khi mà nó ngồi xuống, khi mà nó đi trong đó, chuyển động tam thiên đại thiên thế giới. Ở trong đó tim mạch nó đập bình 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 bình. Ồ, ở trong mấy con tế bào nó quá trời ha. Ông này mà ông chuyển thân một cái là tim mạch nó động cả toàn thân. Đại Thế Chí Bồ Tát cũng vậy, khi ngài ngồi xuống, khi ngài chuyển thân thì tam thiên đại thiên thế giới rung động. Chúng ta thấy ngài rung động sao mà chúng ta không thấy? Chúng ta là những con vi trùng trong thân ngài không biết. Giống như một đứa trẻ, cái vị thanh niên đó, nó mà khởi tay động chân một cái là tim nó đập bình 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 bình, cả thân máu nó chuyển động trong đó. Chuyển động như thế nào quý vị? Nó chuyển động, máu nó vọt trong đó, chảy trong đó. Chúng ta sẽ đo tim mạch trong đó thấy. Chúng coi cái phim mà nó cho cái phi thuyền nó biến nhỏ xíu xuống rồi lấy cái phi thuyền nó chích vô người đó quý vị. Chích vô người trong động mạch của cái người đó đó. Rồi cái anh chàng đó chạy cái phi thuyền ở trong đó nó cũng bị tuôn theo dòng máu luôn à. Dễ sợ như vậy đó quý vị. Cho nên ở đây chúng ta thấy Phật nói sự thật, chúng ta tưởng ngài nói là tưởng tượng, không phải đâu bạn. Chúng ta quá nhỏ, giống như những con vi trùng trong thân của các ngài là. Bởi vậy sẽ mở tâm lượng ra, Phật cái nói sự thật để chúng ta mở tâm lượng ra, có thể thấy được pháp thật, báo thân và thiên bát đức hóa thật. Chúng ta đọc lại quán thế qua quán vô lượng thọ. Khi Đại Thế Chí chuyển thân, khi ngài ngồi, khi ngài đứng như thế nào quý vị? Tam thiên đại thiên thế giới rung động là. Thì ở đây cũng vậy, mấy anh chàng thanh niên mà nó khởi tay động chân một cái hay là nó tập võ thì sao? Bao nhiêu cả thân thể nó chuyển động là rung động hết cả tam thiên, cả thân thể nó quý vị. Nên chúng ta từ ở cái nhìn này chúng ta tương ưng với kinh Phật, Phật nói không sai là. Bây giờ làm sao trở về cho nó lớn lên chứ? Ở đây nhỏ quá quý vị ha. Nhỏ bé vô cùng, giống như những con vi trùng trong thân không khác. Nếu mà chúng ta nhìn kỹ thì chúng ta nhoi nhúc ở trên cái quả cam mốc này, cái quả địa cầu giống như cái quả cam mốc của quý vị. Rồi cái lớp vỏ của nó đó, bao nhiêu sinh vật trong đó nhung nhúc ở trong đó là. Nó giống không quý vị? Quá giống là. Nó ô nhiễm, nó sình, nó thối trong đó, bao nhiêu đống rác trong đó, đó ô nhiễm cả vùng. Cho nên ở đây chúng ta đang ở đó, thôi thoát thân ra đi. Thoát lên nó cõi trời, cõi trời cũng là chết. Thôi thoát lên nó ra đến cõi Phật đi quý vị ạ. Muốn đi đến cõi Phật thì sao? Bất động tôn Phật. A xuất bệ Phật là bất động tôn Phật. Ở trong đó giữ vững một môn trong 84,000 pháp môn của Phật, ở trong đó nhất môn thâm nhập, trường kỳ chuyên tu để nhập vào Phật pháp tạng. Và ở trong đó ngài nhắn nhủ chúng ta không gì hay hơn diệu âm Phật. Không gì tối thắng hơn niệm Phật, vì về với Phật thì thành Phật dễ dàng, đơn giản, rốt ráo như vậy là quá đơn giản quý vị. Còn ở đây mà học ở đây đó, không phải học với Phật à, chúng ta học với ai? Học với thiện tri thức à. Thiện tri thức đó khai ngộ chưa? Chưa dám chắc. Đức Phật khai ngộ chưa? Bảo đảm. Phật nào mà không khai ngộ? Phật nào mà không có chánh giác? Phật nào mà không có trí tuệ? Chúng ta chọn ai quý vị à? Chọn đạo sư A Di Đà Phật tối thắng không nè. Còn ở đây quý vị á, chọn thầy thế gian, ổng vui á còn cười cười, ổng buồn á cái mặt nhăn cái là chúng ta thấy khổ. Khổ quý vị à. Các vị thầy nhiều thầy nóng cũng nóng lắm các chứ. Đúng nè. Nhiều thầy ở trong đó chúng ta không để ý, không có để ý trong đó cũng phiền lắm à. Còn bảo đảm cái Phật cho quý vị biết, chúng ta ở gần Phật nhất định không có phiền não. Dù chúng ta phiền não như thế nào, dù chúng ta nghiệp chướng như thế nào, uy đức của Ngài, trí tuệ của Ngài, từ bi của Ngài sẽ phủ hết phiền não nghiệp chướng cho chúng ta. Còn ở đây quý vị học với thầy phải ráng mà để ý nha, coi coi cái tánh của ổng như thế nào, chiều chiều ổng chút à, coi ổng thích cái gì á nên để ý một chút à, còn không để ý ở trong đó ổng đi mình là chết luôn quý vị à. Đi không? Có đi không quý vị? Bảo đảm đi là. Còn Phật á có đi không quý vị? Không có là. Ngài dùng từ bi thần thông lo toan cho chúng ta hết, lo liệu chúng ta hết à. Thôi ráng thông minh chút đi à, ráng sáng suốt chút đi à. Nội Quan Thế Âm chúng ta đã thấy mẹ hiền Quan Thế Âm rồi là, chứ đừng nói chi Phật quý vị à. Cho nên á, chúng ta gần Phật, chúng ta kề cận Phật, chúng ta học với Phật, bảo đảm không có vấn đề. Tôi bảo đảm, tôi từ tôi nói, tôi lấy tôi ra bảo đảm đó. Còn ở đây quý vị, tôi thấy khó lắm à, ở thế gian này khó lắm à. Vì sao? Các ngài vẫn chưa giác ngộ, phiền não vẫn chưa trừ hết, vẫn chưa phủ hết, vẫn chưa diệt hết, cho nên chúng ta không để ý, chọc cái phiền não nó ra chúng ta bị lây à. Nên ở đây Đông Phương Phật nói chúng ta hãy lên ngôi Thái tử đi, đi vào Đông Cung đi quý vị à. Đừng có đi Nam, đi Bắc, đi Thượng Hạ gì, vô Đông Cung quý vị. Giống như Ngài Di Lặc Bồ Tát ở trong đó khi trở thành Phật cũng là phải ở cõi trời Đâu Xuất. Vì cõi trời Đâu Xuất là tự tại thiên, là cái cõi trời đó được tri túc thiên, đầy đủ tất cả, đầy đủ chỗ nào? Tự tại thì thành Phật. Cho nên ở đây chúng ta, Ngài nói chúng ta vào Đông Phương, đi về Đông Phương có A Xuất Bệ Phật, giữ vững cái pháp môn đó, trì danh niệm Phật, lấy diệu âm Phật làm cái phương pháp của chúng ta, rồi để chúng ta đạt được tu di tướng Phật, đại tu di Phật và tu di quan Phật. Mà các ngài nói như thế nào quý vị? Tất cả vị Phật đó, các ư kỳ quốc, mỗi người đều ở tại quốc gia của họ, đều ở cõi quốc độ của họ, các ngài xuất quảng trường thiệt tướng. Cái tướng á, cái tướng lưỡi rộng dài đó quý vị. Phật ở trong kinh nói, nếu người nào mà le lưỡi ra, mà cái lưỡi của mình á chấm đến mí tóc ở trên trán, thì người đó ba đời không có nói dối. cái vị á lè cái lưỡi ra, mà cái lưỡi của mình á nó dài á, không biết nó nhài như con cắt kè đó, mà nó chấm được cái mí tóc này thì ba đời cái vị không có nói dối đó. Còn Phật á, ngài không biết sao trong kinh nói chứ không phải tôi cũng không biết nữa nha, ngài le lưỡi ra thì cái lưỡi ngài trùm hết cả cái mặt, đúng không nào? Mà trong kinh này nói á, cái lưỡi của Phật đó nó xuất ra, nó mở ra thì nó biến phủ cả tam thiên đại thiên thế giới, nghĩa là ngài lè cái lưỡi ra che hết chúng ta luôn, che hết chúng ta trong đó luôn à. Giống như con cá đó quý vị, mà nuôi con nó đó, đúng không? Mấy con cá đá đó nuôi con cái nó mở miệng nó ra, bao nhiêu con cái nó vô miệng của nó, cái nó ngậm miệng lại là an toàn, thấy không? An toàn, không có bị con nào nuốt hết. Cho nên cái vị để ý mấy cá nhỏ nhỏ mới sanh ra đó, nó đi vòng ba nó đó, thấy không? Lội có chuyện gì mà nguy hiểm á, ba nó mở miệng ra là cả đám chạy vô á miệng của con cá cha là bảo đảm an toàn, nó không có nuốt đâu. Mở ba nó mở miệng ra rồi nó chui vô đó, thấy không? Mẹ thì ấp, mẹ thì xong rồi giao cho cha nuôi. Cha nuôi á, tôi biết má có ba cái chuyện này không? Tôi để ý ba cái chuyện này. Cho nên con cá cha nó đi vòng á, nó nuôi cái bầy con của nó. Còn con cá mẹ nó mà nó ấp, nó sanh rồi thì thôi, nó hết công việc rồi đó. Rồi nó giao cho cha nuôi, thấy không? Nó mỗi người có nhiệm vụ. Thì nó mở miệng ra một cái là bao nhiêu con nó vô hết. Còn đây Phật mở miệng ra mà xuất quảng trường thiệt tướng đó thì phủ cả tất cả chúng sanh tam thiên đại thiên thế giới, thâu nhóm lại hết rồi. Này như sao, có thiệt không quý vị? Đây á, nói là cái báo thân Phật trí tuệ là. Cho nên khi Phật mở lời, lưỡi là mở lời xuất ra, thì âm thanh của ngài, trí tuệ của ngài phổ biến hết tất cả cõi Phật tam thiên đại thiên thế giới. Cho nên ngài dùng cái báo thân trí tuệ phúc báo đó để mà nói lời thành thật cho chúng sanh, nói lời cho tất cả chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới, bao phủ hết tất cả chúng sanh, không có nói dối, nói lời chân thật từ tánh phát ra, bao phủ hết tất cả chúng sanh. Cho nên ngài ở đây dùng cái tự tánh trí tuệ của mình, dùng cái báo thân trí tuệ của mình, dùng cái năng lực đó để nói lời thành thật. Nói lời nào thành thật quý vị? Nhữ đẳng. Mỗi một quốc độ Phật đều có chúng sanh, đều có Phật tử, đều có đệ tử. Thì nói các vị, các đệ tử, các Phật tử, đương tính thị, hãy nên tin điều này. Thị là cái này, đương là nên, tính là tin tưởng. Hãy nên tin tưởng điều này. Tin tưởng điều này là điều gì? Xưng tán bất khả tư nghì công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Kinh. Chữ kinh đây quý vị thấy là cái âm của người Hoa. Cho nên người ta để chữ kinh ở đằng sau. Như Phật thuyết A Di Đà kinh. Còn Việt Nam thường thường lấy chữ kinh để đầu. Đúng không? Kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Kim Cang, đúng không? Chứ chúng ta ít khi nào nói Kim Cang kinh, mà chúng ta nói kinh Kim Cang. Đó. Thì ở đây nói chúng ta gì? Nên tin kinh này. Kinh nào? Kinh xưng tán bất khả tư nghì công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Bởi vậy cho nên nó Phật nói lời thành thật, cái kinh này là kinh mà nhất thiết chư Phật xưng tán bất khả tư công đức sở hộ niệm. Nói chúng ta lời thành thật, tất cả chư Phật đều tán thán, đều tán thán cái công đức bất khả tư nghì, đều ở trong đó hộ niệm cho chúng ta đây là bộ kinh này. Cho nên chúng ta thấy chư Phật đều dùng tướng lưỡi rộng dài, đều dùng lời thành thật để nói cho chúng ta một cái việc trọng đại. Việc trọng đại đó là làm thế nào để thành Phật. Nếu mà chúng ta tin tưởng muốn làm thái tử thì phụ hoàng, thì vua cha vui mừng hết lớn, bảo vệ, thành tựu, giúp đỡ, lo toan cho chúng ta tất cả, để sao cho thái tử trong tâm của vua cha, làm sao cho thái tử khôn lớn nên người, làm sao cho thái tử được ở trong đó được quần thần nể nang, được có uy đức, và được có uy đức để có thể nối ngôi của ta. Cho nên trong tâm của Phật thấy được cái chúng sanh nào mà tin tưởng điều này, ngài mừng hết lớn à. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy, nếu chúng ta tin, bất luận là tội lỗi như thế nào, bất luận là chúng ta có nghiệp chướng như thế nào, vua cha cũng đặc ân xóa bỏ, là cũng đặc biệt giảm trừ để cho nó có thể thành tựu. Vì nó tin tưởng, nó tin tưởng nó là con của vua, nó tin tưởng nó là con của hoàng tộc, và nó cố gắng sửa chữa hoàn thiện để có thể trở thành thái tử. Nhỏ bé nó không biết, bây giờ nó biết rồi, nó khôn lớn nó biết rồi, nó chịu nhận rồi. Cho nên ta đặc biệt lưu ý tán thán, ca ngợi, gia trì hộ niệm, bảo hộ cho nó để mau nó thành công. Ý của Phật ở đây giống như vua cha đối với các vị hoàng tử cũng vậy, quý vị. Và đặc biệt vì thái tử đó, vua cha đặc biệt ân sủng để mà thành tựu cho nó. Vì sao? Vì nó lên ngôi, cái công đức của nó bất khả tư nghị, coi sóc tất cả thần dân, làm cho nước thịnh trị, thái bình, làm cho nhân dân no ấm. Cho nên cái công đức của nó sẽ xóa hết đi những tội nghiệp nó đã vô tình, nó đã trẻ thơ gây tạo. Cho nên ở đây quý vị thấy đặc biệt ngài nói ngũ nghịch thập ác cũng được cứu độ. Là còn chúng ta đi những cái đường khác đó, không có đủ công đức, tội nào tính tội đó quý vị. Nó cái lý nó như vậy, không phải thiên vị à, mà chúng ta tính ở trên cái công đức về sau này nó có thể làm được. Cho nên lấy công lập đức để mà giảm trừ những cái tội nghiệp đó, thì cái năng lực, cái công đức của nó sẽ tiến ra, nó chuyển biến tất cả nghiệp chướng đó thành công đức phổ độ chúng sanh. Phật nhìn cái điểm này nè quý vị. Còn nếu mà chúng ta là thần dân, thấy không? Thần dân mà có chuyện gì nhúc cái nào. Còn quý vị thấy con nhà giàu không? Bị nhốt đó, 3 tuần, đi ra là có người trả mấy triệu bạc, là nó khác quý vị à. Địa vị của họ khác, năng lực của họ khác, ảnh hưởng của họ khác. Cho nên nó ở 3 tuần ở trong tù, gia lãnh được mấy triệu. Chúng ta làm mòn mỏi vất vả cả mấy năm, lãnh được mấy chục ngàn. Thôi chúng ta mở chịu vô tù 3 tuần như cũng dám vô nữa. Nhưng mà sao quý vị không được à? Mình vô tù 1 năm cũng không ai trả 1 đồng nữa. Còn nếu mà quý vị là ở cái ngôi vị thái tử hay gì, một cái công chúa lại khác quý vị. Cho nên ở đây trong đó chúng ta thấy, ở đây ai chịu nhận, ai chịu tin, ai có thể đảm đương được tự nhiên căn tánh của họ trưởng dưỡng, tự nhiên trong đó cái địa vị của họ thăng cao, và tự nhiên oai đức, năng lực, công đức, phúc báo tăng trưởng lại, và trong đó những cái nghiệp chướng nó từ từ nó giảm bớt so với thần dân, so với dân thường nó nhiều không quý vị? Quá nhiều rồi. Nó vô tù trong đó 3-4 tuần mà trong đó báo chí đăng rầm rộ trong đó, rồi đài truyền hình chứ không hết chuyện chỉ ra nói cái công chúa vô tù. Hay cái vị chúng ta ở đây cũng vậy, nếu mà chúng ta lạc vào ở trong tam ác đạo thì ở thế giới Phật ở trong đó đều nôn nao các vị chư đại Bồ Tát nói bây giờ hoàng tử đang bị nạn, cho nên nó cho vô tù để hù dọa nó, nhưng mà phải tìm phương pháp cứu thái tử ra. Bởi là thái tử mà chịu quay đầu niệm lấy vua cha, niệm lấy Phật, lập tức thâu hồi lấy chiếu chỉ của vua, lập tức thả. Ngự lâm quân lập tức đưa chiếu chỉ ra, thả nó. Thả không quý vị? Niệm lấy 10 câu A Di Đà Phật, rước dược về trên tòa sen là. Ở trong đó quan huyện lính ở dưới đó trời và đó là có làm gì đúng không? Thái tử đã đi về ngôi rồi quý vị. Bao nhiêu quỷ sứ la sát chờ đợi một cái tù nhân mới, chờ hoài không thấy, nó đã đi trên hoa sen đi mất rồi là. Đúng không quý vị? Ngũ nghịch thập ác, cuối cùng 10 niệm vãng sanh là. Đây trong kinh nói quý vị, chứ không phải chúng ta đặt cả. Mà chúng ta giảng như vậy để mình mới có cái nhìn để thấy nó đặc biệt như vậy là. Chứ còn nếu mà thần dân thường quý vị phạm tội nào là trả cái tội đó là cho nó mãn hạn mãn tù rồi mới ra. Còn ở đây nó làm nó phá làng phá xóm như vậy rồi cuối cùng sao quý vị? Cuối cùng nó trong đó quay về ở chỗ nào? Vậy nó bất công hả? Không phải. Tại vì họ tin tưởng, còn những người khác không tin nổi. Cho nên cái thiện căn này là cái công đức, là phúc báo giúp họ đó. Nên là cho nên chúng ta thấy tính là mẹ của công đức. Tin tưởng quý vị, chúng ta tin tưởng thì nhận Phật làm cha, nhận Phật làm thầy. Còn chúng ta không tin tưởng thì là dân thường, dân trong đó mãi mãi bị đày đọa. Ở chỗ nào? Ở tại chính chúng ta là. Cho nên giờ chúng ta tin tưởng có nhân duyên sâu dày là. Không phải thường như vậy đâu quý vị. Nói như vậy chứ không phải thường, không phải là vô tình, không phải là ngẫu nhiên đâu. Mà trong kinh Vô Lượng Thọ nói rõ cho chúng ta: nhược thủ quá khứ, nếu không tu phúc huệ sẽ không thấy được kinh này. Nếu chưa từng cúng dường Như Lai sẽ không tin được việc này. Đã từng tu bao nhiêu công đức cho nên mới gặp được kinh này. Ở trong đời quá khứ đã từng cúng dường chư Như Lai mới có thể tin thử sự là. Bởi vậy người nào tin trong đời quá khứ của họ đã từng làm công đức, làm phúc huệ, đã từng cúng dường chư Phật, cho nên bây giờ mới tin pháp môn này cái gì, mới tin được cái phương tiện này, mới có được cái thần thông diệu dụng phúc báo năng lực như vậy. Nếu không, không dễ gì mà tin đâu là. Lần đầu chúng ta rõ ràng thấu suốt như vậy là thái tử, hoàng tử, công chúa kia không phải là ngẫu nhiên họ vào được hoàng cung đâu, mà phải tính trong đời quá khứ họ đã có phúc báo sâu dày, họ đã có trí tuệ sâu dày, có công đức sâu dày, cho nên họ mới được sanh trưởng vào nhà hoàng cung. Lỡ đi lạc ở trong đó cũng vẫn được đặc biệt chiếu cố để mà phục hồi lại cho nó dễ dàng cái ngôi vị đó. Đây chúng ta thấy rõ ràng như vậy à. Bởi vậy á, cho nên chúng ta trân trọng với những gì mình đã thấy, trân trọng với những gì mình đã có, trân trọng với những gì mình đã hiểu, mà mau mau trở về với vua cha đi à. Vua cha đang trông ngóng đợi chờ đó quý vị. Chỉ cần tha thiết niệm lấy Ngài, tha thiết nhớ đến Ngài, tha thiết tưởng đến Ngài, thì vua cha lập tức phái 25 ngự lâm quân tới để bảo vệ cho chúng ta. 25 vị ngự lâm quân đại Bồ Tát đó ngày đêm hộ niệm, hộ vệ, bảo hộ cho thái tử không có suy xuyển cái gì, không có bị thương tích, không có bị tử nạn. Trong đó khó khăn có, âm thầm mà kệ nó, chịu một chút đau, chịu một chút khổ, nhưng mà thái tử an toàn, thái tử được mạnh khỏe là tốt rồi, về không có thất á, không có thất chức với vua. Cho nó ngày á bảo hộ chúng ta, không phải ngày ngày á cho chúng ta ăn ngon mặc đẹp, không phải, mà làm sao cho chúng ta tốt đẹp để mà về được hoàng cung an toàn. Đó là nhiệm vụ của 25 vị đại Bồ Tát. Còn chư Phật mười phương tán thán xưng tán là xưng tán bất khả tư nghị. Ở trong đó thái tử về tới nơi, lập tức trong đó một thời gian lên ngôi quán đảnh để mà thọ lãnh chức vị của vua cha, thống lãnh tất cả thần dân. Đây quý vị, nhiệm vụ cao cả đó, cho nên chư Phật chư Bồ Tát đều chiếu cố, đều quan hoài, đều hộ niệm chúng ta. Và chung quanh người á trung thành niệm Phật đó, 25 vị đại Bồ Tát ngày đêm bảo hộ, không phải Thiên Lâm Bộ, không phải Thiên Lâm Bát Bộ đâu, mà 25 vị đại Bồ Tát chúng ta gọi là cái gì quý vị? Ngự lâm quân, là chứ không phải lính thường đâu quý vị. Lính thường là Thiên Lâm Bát Bộ, còn đây ngự lâm quân nó võ ở trong ngôi vua, trong hoàng cung, là bao nhiêu tinh hoa võ nó thuộc trong đó, tài nghệ đều ngự lâm quân quý vị. Đây quý vị phải tin tưởng điều đó, là bằng cách tha thiết niệm Phật thì sẽ cảm ứng ngay. Lời kinh nói không sai là tại sao quý vị? Vì đó là Đông Phương A Xúc Vệ Phật. Người đó niệm cái pháp môn Diệu Âm Phật, bởi vậy họ sẽ đạt được Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật và Tu Di Quang Phật, Pháp Thân Phật, Báo Thân Phật và Thiên Bát Ức Hóa Thân Phật. Ở nơi đó chúng ta đều có thể chứng được trong một đời là. Dạ, đó là Đông Phương quý vị. Còn năm phương khác nữa, chúng ta cố gắng làm sao triển khai nó trong cái tam thời hệ niệm này, thì quý vị sẽ thấy được mục tiêu phương hướng của Ngài Trung Phong Thiền Sư và A Di Đà Phật. Dạ, thì xin quý vị cho những câu hỏi lên.
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Pháp Sư, đồng tu chúng con có một số câu hỏi cộng thêm với ba câu hỏi còn sót từ ngày hôm qua. Chúng con sẽ lần lượt trình lên, kính xin Pháp Sư từ bi giảng dạy cho chúng con. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thầy, xin Thầy giảng cho chúng con hai chữ hệ niệm A Di Đà Phật.
Cái chữ hệ niệm này chúng ta đã giảng ngày đầu rồi quý vị. Hệ niệm á là trong kinh A Di Đà của ngài Huyền Trang, ngài không dịch là nhất tâm bất loạn, mà ngài dịch là nhất tâm hệ niệm. Trong tâm của chúng ta luôn luôn quan hệ, luôn luôn liên hệ với câu niệm Phật này, gọi là hệ niệm. Còn nếu mà tâm ta liên hệ với ta bà, liên hệ với vọng tưởng, liên hệ với phiền não, thì chúng ta liên hệ đó là hệ niệm ta bà. Còn đây hệ niệm là hệ niệm Phật, quý vị, danh hiệu Phật. Cho nên tâm chúng ta làm sao không có nhất tâm bất loạn được, thì chúng ta luôn luôn liên hệ với danh từ Phật, danh hiệu Phật. Làm thế nào, như là hôm nay á, mấy hôm nay chúng ta tập á, làm sao niệm Phật để được á, hệ niệm. Nghĩa là chúng ta nó tập niệm Phật nguyên chất. Hôm nay đỡ một chút rồi, hôm nay nó đều đều đúng không? Hôm nay thấy nó có hơi à, nó không có chìm như mấy hôm trước, mà hôm nay nó có khí lực lên rồi, cái gì nó từ từ nó quen rồi. Bởi vậy cho nên chúng ta ráng mà thành cái thói quen, cái tập quán, để trong tâm chúng ta hệ niệm luôn luôn liên hệ với câu A Di Đà Phật, không có liên hệ với ta bà. Ta bà mình nó nới lỏng nó ra, mình nó để nó nhẹ nhàng ra, mình để nó quên lãng đi, càng nhiều càng tốt. Khi nào ai có cần gì nhắc lại thì chúng ta mới ngước lên hỏi cái gì đó, trả lời xong rồi cho nó quên lãng cái việc, đừng để nó vào tâm. Đó là hệ niệm A Di Đà Phật. Đừng có hệ niệm với ta bà, đừng có hệ niệm với sanh tử, đừng có hệ niệm với âu lo phiền phức, mà hãy hệ niệm với A Di Đà Phật. Đó là hai chữ hệ niệm. Cho nên ráng cố gắng. Điều này ai cũng có thể làm được, chỉ cần chúng ta tập thôi là. Chúng ta cần tu tập để cho nó quen, nó thông thuộc, nó thành thói quen, và trong tâm nó cứ như vậy, luôn luôn á, tay không rời chuỗi, miệng không rời câu, thì nó là hệ niệm và A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, khi niệm hồng danh Phật A Di Đà, chúng ta nên niệm đủ 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật hay 4 chữ A Di Đà Phật?
Dạ, cái điều này chúng ta cũng đã thường nhắc qua rồi. Thì 6 chữ hay 4 chữ gì cũng được hết, mà chúng ta ráng bỏ cái tập khí 2 chữ thì người ta là 6 chữ, người ta là 4 chữ, rồi quý vị còn 2 chữ. Mà hãy người nào niệm 4 chữ thì nói không vãng sanh, còn mình niệm 2 chữ thì được quý vị. Hãy mà có chuyện gì xảy ra, có chuyện gì mà giật mình, mô Phật. Còn người ta niệm A Di Đà Phật á, thì nói không vãng sanh được, còn mình tập cho mình á, niệm 2 chữ cái gì không có ý nghĩa gì hết trơn cả. Cắt đầu cắt đuôi trong đó, người ta Nam Mô chúng ta lấy chữ Mô, người ta A Di Đà Phật chúng ta lấy chữ Phật, Mô Phật. Cho nên á, nó tỏ ra cái tâm bất kính là. Cái tên của người ta đẹp đẽ tròn đầy, cái vị kêu thỏng một cái, người ta như thế nào quý vị ạ? Biểu lộ cái tâm chúng ta không thành kính. Cho nên sẵn chúng ta nói luôn, trước khi giảng 6 chữ 4 chữ, mà bây giờ phải tập làm sao cắt bỏ 2 chữ đó đi. Không biết từ đâu ra là. Mà Phật không có nói dạy chúng ta nói mô Phật tự nhiên. Mà ở trong đó người xưa thế gian đã dạy chúng ta kia thì. Phật dạy chúng ta A-di-đà Phật là nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật. Nam-mô là cung kính, là quay về là nương tựa, đó là ý nghĩa của Nam Mô, chứ không phải là danh hiệu. Danh hiệu là bốn chữ A Di Đà Phật, đó là danh hiệu Phật. Cho nên Phật hiệu dạy chúng ta niệm danh hiệu Phật thì chúng ta niệm danh hiệu Phật. Mà chúng ta muốn cung kính quay về thêm chữ Nam Mô tốt à. Ngài Liên Kỳ Đại Sư nói chúng ta, có người hỏi vậy chứ sao á, thầy dạy chúng sanh niệm Phật như thế nào, và thầy á niệm Phật như thế nào? Thì Liên Trì Đại Sư là tổ thứ 8, hình như là tổ thứ 8 của Tịnh Độ, nói ta dạy cho chúng sanh, ta dạy cho Phật tử niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, còn ta niệm 4 chữ A Di Đà Phật. Cho nên cái này á, có ai mà nói niệm 4 chữ không vãng sanh đó, quý vị lấy á, Di Đà Sớ Sao nói đây là tổ của Tịnh Độ, nếu mà tôi niệm 4 chữ không vãng sanh đó, tôi thưa Liên Trì Đại Sư. Ngài là tổ mà ngài dạy cho ngài á, bày đầu ngài dạy 4, ngài dạy người ta 6 chữ, ngài niệm 4 chữ tôi bắt chước ngài, cho nên tôi không vãng sanh được á, là tôi thưa ngài tới nơi luôn. Thưa ông quý vị, thưa tới nơi à. Để tổ tới trong đó giải coi nó niệm đúng hay sai. Cho nên chúng ta bảo đảm chúng ta niệm 4 chữ là theo vết chân của chỗ, chúng ta noi theo tổ. Là Phật dạy chúng ta 10 niệm vãng sanh, đúng không nè? 10 nhân cho 6 là 60 chữ. Đến giờ lâm chung là hấp hối đó quý vị, hấp hối là thở không được á, cái nó hấp hối đó. Thở cứ hấp ra hấp vô á, nó bắt hơi đó, bắt không được. Thì bây giờ cắt 20 chữ đi đỡ không quý vị, quá đỡ à. Từ 60 chữ chúng ta cắt 20 chữ còn 40 chữ. 40 chữ mà hấp hối như vậy mà nó nấy cũng còn đỡ cái gì à. Giờ lâm chung á, hơi thở quý vô cùng là. Bởi vậy cho nên chúng ta ở nơi đây tin tưởng mình ở đây trong đó có thể chánh niệm, niệm một câu A Di Đà Phật thì chính câu kia lập tức ra. Bởi vậy cho nên Phật biết điều đó, làm thế nào cho chúng sanh biểu nó niệm chú giờ lâm chung mà niệm ngũ hội chú, lăng nghiêm thần chú, dễ dầu mình nó niệm được. Để cái chữ lớn thiệt lớn trong kia cho nó nhìn nó niệm, niệm còn không được, nó chỉ không có chữ. Giờ nó đau đớn, bần thần mê sản trong đó mà biểu niệm thần chú, niệm vãng sanh chú, niệm đại bi chú. 6 chữ kia niệm chưa xong nữa, nói chi một bài chú cái gì à. Cho nên quý vị thấy đến giờ lâm chung mình mới thấy cái hơi thở quý vô cùng đó. Rồi chúng ta niệm 4 chữ quen quý vị. Đến khi người ta hộ niệm còn 40 chữ dễ dàng vô quý vị. Ngài Liên Trì Đại Sư nói tại sao vậy? Vì chúng sanh không tin tưởng, không chắc ăn, không quả quyết, cho nên phải thêm 2 chữ Nam Mô quay về cung kính làm cái duyên. Lỡ mà đi lạc còn nhớ quay về rồi niệm Phật, còn ngài á, ngài nhất định vãng sanh, nhất định á, nhất định thành tựu. Cho nên bỏ 2 chữ cung kính đi, bỏ khách và chủ đi. Phật với ta là một, ta là con của Phật, cho nên nó trong đó không còn khách sáo nữa, ta niệm thẳng luôn trong đó. Bởi vậy ngài quyết định, ngài quả quyết đi và ngài niệm 4 chữ, không còn quay đi đâu nữa, đã về tới nhà, đã ở nhà rồi, tâm này là Phật, tâm này làm Phật rồi, còn quay đi đâu nữa? Còn chúng ta còn quay đầu, còn hướng về, còn tìm này, còn cầu nọ, vẫn chưa quả quyết là. Bởi vậy phải thêm 2 chữ Nam Mô để quay về lại. Đây cái ý của tổ thâm sâu rõ ràng chắc nịch như vậy đã. Còn chúng ta chỉ nghĩ lung tung, sợ có vãng sanh được hay không, không biết có được hay không, cho nên mình còn phải quay đầu. Phật với ta vẫn còn cách xa, vẫn còn chủ, vẫn còn khách, vẫn còn ở trong đó năng còn sợ. Còn Liên Trì Đại Sư nói ta là Phật rồi, cho nên quay đi đâu nữa quý vị, niệm thẳng luôn bốn chữ A Di Đà Phật. Nhớ nha, bốn chữ chứ không có hai chữ. Tất cả mọi người ráng sửa lại cái tập khí này, không có mô Phật. Là Phật dạy chúng ta niệm A Di Đà Phật chứ không phải niệm một cái chữ Phật không đâu, mô Phật đâu quý vị. Nhớ ráng cố gắng mình cải thiện, cải sửa cái tập khí này để cho mọi người đối với pháp môn này tôn trọng cung kính, họ đạt được cái phước lợi, họ đạt được công đức. Còn nếu không chỉ là trêu ngạo, là nếu mà nó nói rõ cái việc chế diệu, chế diệu là chúng ta sẽ sửa lại trân trọng A Di Đà Phật chứ không phải mô Phật đâu, thành cái thói quen, cái thói hư là và A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, kính thưa thầy, trường hợp niệm Phật ở nhà sau mỗi thời khóa công phu, chúng con nên niệm nhanh hay chậm? A Di Đà Phật.
Sau mỗi thời khóa công phu, á là lễ Phật, là tụng kinh, thì nếu mà quý vị thấy thích cái cách niệm á, nguyên chất này thì niệm đi ra cho nó quen một cách thôi quý vị. Còn nhiều cách quá rồi không, mai mốt không biết cách nào, cách nào cũng nửa chừng xuân hết à. Cho nên chúng làm một cách cho nó chính, cho nó tới luôn đi à. Bởi vậy cho nên chúng ta niệm cái này á, quen hoan hỷ thì ráng mà niệm vô, nó thành sao quý vị, nó thành cái tập khí A Di Đà Phật, A Di Đà Phật nguyên chất, không cần phải lên giọng xuống giọng. Như vậy hay không à? Cho nên ráng cố gắng tập và lấy cho mình một phương pháp thôi, một phương tiện thôi. Dạ, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, kính bạch thầy, 1000 câu niệm Phật có phải là một vạn không? A Di Đà Phật.
Sao 1000 câu mà thành một vạn? Quý vị tính ăn gian quá. Một vạn là 10.000, còn 10.000 mới là một vạn, nhá không? Còn 1.000 thì nó là 1.000. 1.000 gọi là một thiên, nhá không? Còn 10.000 là một vạn, nhá không? Còn ức á, cái chữ ức á, nó có nhiều cái, 100 triệu, 10 triệu, 1 triệu. Cho nên nó ức trong đó nó có cái số bị bên á, Tàu, bên á, Trung Quốc á, lúc xưa đó, cái đơn vị nó không có đồng nhất, nó không có thống nhất, cho nên chúng ta có những tình trạng này. Ấn Độ cái đo đơn vị đo lường khác, Trung Quốc á, nó có bao nhiêu tiểu quốc trong đó, cho nên mỗi một quốc gia, mỗi một nơi nói khác nhau, đơn vị đo lường khác nhau, cho nên có khi chúng ta nói vạn, có khi chúng ta nói muôn một vạn, thì trong đó một muôn cũng bằng một vạn, hơn là nó lớn hơn là 100.000. Thì đó, cái đơn vị đó tùy theo nơi mà chúng ta dạy khác nhau, nhưng mà một vạn đó là 10.000, nhá không? Chứ không phải 1.000 đâu nha. Dạ, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, kính bạch thầy, trong khoảng thời gian 49 năm thuyết pháp, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết kinh A Di Đà vào trong thời điểm nào và nguyên do gì? Cảm ơn thầy. A Di Đà Phật.
Dạ, trong thời thuyết pháp của Phật, kinh A Di Đà được xếp loại vào kinh phương đẳng. Trong đó Phật thuyết Hoa Nghiêm, A Hàm, Phương Đẳng, Bát Nhã và Pháp Hoa Niết Bàn, năm thời pháp. Thời phương đẳng là nói không qua thứ tự, nó quảng đại vượt qua hết các đẳng cấp, vượt qua hết tất cả các cấp bậc, cho nên nó không phải A Hàm của tiểu thừa, không phải Bát Nhã của trí tuệ, không phải ở trong đó cái thời Pháp Hoa Niết Bàn là kết luận, mà ngài gặp cái nhân duyên đặc biệt cho những cái tâm tánh quảng đại đại thừa, ngài thuyết Phương Đẳng. Cho nên nó thời Phương Đẳng là những cái bộ kinh đặc biệt, trong đó như Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà đều là trong đó thời Phương Đẳng. Phương đó là hằng phương, thập phương, mười phương, đẳng là không gì cao hơn nữa. Nên nơi đó trong đó thời của ngài trong kinh A Di Đà là Phương Đẳng, những bộ kinh đặc biệt đối với những căn khí, căn cơ, ngài không cần qua những tầng bậc, không cần qua những từ nhỏ hướng lớn, từ lớn hướng đại, từ đại đến tiên, mà ngài lên thẳng luôn, thì đó gọi là Phương Đẳng, quý vị. Dạ, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, kính thưa thầy, xin thầy cho con biết, nếu có người bị bốn đè hoặc bị ma nhập mà dùng mền quang minh đắp lên thì có được giúp ích gì không? Xin cảm ơn thầy. A Di Đà Phật.
Dạ, cái hiện tượng bóng đè, ma đè, cái hiện tượng đó chúng ta tin. Tại sao quý vị? Có nói trong kinh Địa Tạng. Trong kinh Địa Tạng có nói, người nào âu sầu, thấy được thân nhân lo buồn, rồi hay bị mơ, hay bị bóng đè, hay bị ma đè, là do nghiệp lực, nghiệp chướng, oan gia trái chủ. Đó là những cái hiện tượng đó, những người thân trong quá khứ muốn cầu cứu thì phải nên tụng kinh này, cật cũng kinh Địa Tạng, quý vị. Thì sẵn đây có một câu chuyện mà mỗi Phật tử cứ nhắc tôi kể lại cho quý vị nghe, cũng liên quan đến kinh Địa Tạng. Có người, một người đó ở tại Việt Nam, quý vị, họ bệnh hai năm trời, hơn hai năm trời. Bệnh như thế nào? Nằm liệt giường liệt chiếu, và trên thân của họ có vòi nó bò ra, không biết bệnh nào, nó bò ra chỗ nào bà không có nói rõ, mà chỉ nói trên thân của họ có vòi nó bò ra. Quý vị thấy ghê không? Quá sức. Nó kiểu tôi thấy ớn lạnh rồi. Mà tôi có coi cái phim á, cái phim mà cái người bị rắn nó trả thù, cái gì rắn báo oán gì đó, ổng ở Trung Quốc đó, người của ổng dễ sợ luôn, ở trong đó rắn trong đó, rồi ổng cứ gãi đó quý vị, nó cái mạc nó ra đó, rồi người ổng nổi bông lên, mà người nó lở trong đó, cái mặt mày nó đen mà nó lở trong đó, và người ta phải tắm nước sôi, nước muối gì đó chà cho nó rồi cũng không hết quý vị, tay chân nó rút lại, mà đến hồi chỉ còn ở trong đó niệm Phật và tụng kinh. Vậy mà ông nói nhờ kinh Phật, nhờ pháp Phật mà ông được chữa, còn bác sĩ chữa không nổi. Chúng ta trở lại câu chuyện, thì cái bà này bà bị bệnh hai năm trời mà trên thân của bà đó vòi nó bò ra quý vị. Đây, những cái bệnh đó là oan gia trái chủ, nghiệp chướng nó thành bệnh. Bởi vậy á, cho nên á, Phật tử đó theo lời của chúng ta làm pháp hội Địa Tạng đó quý vị, kỳ năm trước đó, cho nên khi có những cái bệnh như thế này thì tụng kinh Địa Tạng, nói cho Phật tử đó tụng kinh Địa Tạng, thân nhân bà con tụng kinh Địa Tạng, và hai tuần sau cái bệnh hết rồi. Hai tuần thôi quý vị, tụng kinh Địa Tạng hồi hướng trong đó bệnh hết, không còn vòi bò ra nữa, vòi nó không có chung ra nữa quý vị. Mà thân của chúng ta không biết lại làm sao, có lỗ ở chỗ nào mà nó ra, vòi nó ra, cái gì thấy ghê không? Giống như là bị thương. Đây không phải bị thương mà nó lỡ nói làm sao mà nó vòi nó ra được. Nó nội thấy nó thì nó thấy kinh rồi, sợ rồi đó. Bởi vì cho nên có những cái nghiệp chướng, những cái oan gia cái gì nó tới như vậy. Giống như ngài Pháp Sư Ngộ Đạt á, ngài oan gia với người ta làm sao mà cái đầu gối của ngài mở ra thành cái mặt đầu người. Mỗi ngày cái đầu gối nó mở miệng ra để mà nhét thịt vô nó nhai nó ăn. Đau quý vị. Cái đầu gối chúng ta mở như vết thương rồi nhét thịt chân đó cho nó ăn. Đau đớn không tả xiết được. Đây rõ ràng nói trong Từ Bi Thủy Sám đó quý vị. Câu chuyện rõ ràng là Từ Bi Thủy Sám, từ cái chuyện này mà lập lên Từ Bi Thủy Sám. Lấy nước cam lồ để rưới rửa trừ nghiệp chướng. Thì cái người đó tụng kinh Địa Tạng quý vị 2 tuần hết những cái nghiệp chướng này. Rồi còn một cái người nữa ở trong đó cũng bình điên điên khùng khùng gì đó. Rồi trong đó ma nhập hơi làm sao đó. Rồi khuyên họ tụng kinh niệm Quan Âm, lấy nước của Quan Âm cúng rồi uống. Vậy trong đó 1 tuần 2 tuần sau người ta cũng cảm ứng hết. Họ không có dạy xong rồi bỏ quên. Rồi tự nhiên trong giấc mơ, trong định thấy có người nhắc, bà chỉ cho người ta cái phương pháp, họ thành công rồi. Quay điện thoại về Việt Nam hỏi thì thật ra người đó cũng đã thành công, thoát khỏi. Cho nên chúng ta y như trong đó có nhiều cái bệnh kỳ lạ cái gì, không phải do bệnh thông thường mà do bệnh nghiệp chướng, bệnh oan gia. Chúng ta nghiệp chướng phải sám hối, phải y theo kinh Phật mà tu hành để lấy công lập đức, chuộc tội chuộc lỗi, nghiệp chướng tiêu trừ thì bệnh hết. Còn bệnh oan gia kinh Phật cũng chữa không hết thì phải lòng chân thành của mình tu hành và thương lượng với họ. Thôi để tôi tu đi, rồi tôi lấy công đức cái phúc báo hồi hướng cho quý vị. Cho nên khi chúng ta làm tam thời hệ niệm này, chúng ta đều có viết sớ cho những oan gia trái chủ để cầu nguyện cho họ không có theo chúng ta phá nữa. Mà có người nói ở nhà nó phá quý vị, luôn luôn nó gõ cọc 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 cọc, luôn luôn nó làm xào xạc. Đi thì nó ở đằng sau lưng, ở trước mặt ra tụng kinh thì nó cứ gõ cứ. Ở đây có người Phật tử đó đây quý vị. Rồi tôi nói thôi thì thôi mời họ khấn mời những oan gia trái chủ, khấn mời những người khuất mặt khuất mày, khấn mời những người hữu danh vô vị, hữu vị vô danh, những người oan hồn uổng tử đó, thì thôi tới pháp hội để cùng nhau tu hành đạt được sự lợi ích phúc báo. Rồi chúng ta dùng tâm chí thành hồi hướng cho họ để giải oan giải kết, mọi người được tốt đẹp. Nếu họ cảm ứng, họ quay lại không phá chúng ta nữa mà trở thành hộ pháp hay cùng tu hành cho với chúng ta, đó là tốt đẹp. Cho nên ráng cố gắng. Kinh Phật có rất nhiều sự nhiệm màu, có rất nhiều sự tối thắng. Chỉ cần chúng ta trung thành, tinh tấn, kiên thành, tin tưởng y giáo phụng hành thì đều có cảm ứng. Dạ, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con có một niềm ưu tư là như tam thời hệ niệm giúp cho vong linh nói riêng và tất cả chúng sanh có cơ hội giải thoát. Còn như những tuổi thơ ở xứ người, nhất là xứ Mỹ này, giáo dục hướng tới đa phần là có khuynh hướng đưa các em rơi vào tham sân si, ngã mạn nghi, vân vân. Không biết Phật pháp dưới sự hiểu biết của quý thầy có cách nào giúp cho các em có một điểm tựa tâm linh không? Ngõ hầu các em có một lối thoát ra khỏi cám dỗ của phim truyền hình, máy tivi, vì do các em không có ai chơi, không cảnh, không người. Xin cảm ơn thầy A Di Đà Phật.
Dạ. Thì cái vấn đề này là một vấn đề quan trọng, trọng đại quý vị ạ. Nó không phải một người có thể làm được, mà đó là cải tạo một thế hệ, một thời đại. Cho nên chúng ta phải cần phải có duyên, nương coi cái duyên nó tới chưa. Giống như lúc xưa đó, mà nó khuyên người ta niệm Phật á, khó vô vàng à. Cái dầu gì quý vị, nói người ta thiền trong đó phát ra còn có thể, còn nói niệm Phật á, không có ai dám mở pháp hội, không có ai dám mở trường, không có ai dám mở niệm Phật, vì thời cơ chưa tới, thời đại chưa tới, cái duyên chưa tới quý vị. Đâu nói gì 20 năm trước, 30 năm trước quý vị. Ở trong đó thật sự chúng ta tụng kinh bái sám, dạy người ta thở vào, hít ra, thở vào, nó vẫn còn có người tới không? Tu kim cang gì, chứ mà nói chuyên niệm Phật á, thì không có là. Ngay cả như Hòa Thượng Trí Tịnh đó quý vị, tôi có duyên cúng dường cho Ngài cái bức tượng ở trước này, bức tượng Phật này. Thì Ngài nhận bức tượng Phật rồi, tôi nghe kể lại, Ngài vuốt ông Phật, Ngài nói tịnh độ được khởi sắc rồi Ngài à. Nhìn bức tượng thì thấy cái duyên tịnh độ đã và đang đến. Nên cái tâm thức nó hiển hiện qua cái hành động của chúng ta. Bởi vậy cho nên chúng ta phải cần trồng, trồng cái nhân cái gì, chứ đừng có hấp tấp. Bây giờ chúng ta có tịnh độ rồi, mình ở trong đó ráng thành công, cố gắng tu, chuyển đổi giống như lời Phật dạy, từng đó mới cải tạo, cải thiện. Lúc xưa chúng ta đi chùa, con em nó nhìn với cặp mắt nghi kỵ, với cặp mắt đó, ở trong đó chế giễu, với cái cặp mắt đó, không có tôn trọng. Bây giờ chúng ta đi chùa niệm Phật, tham dự pháp hội, từ từ chuyển cái nhìn của nó lại. Đó là nhiệm vụ của chúng ta là cần làm ở chỗ này quý vị. Khoan nói, Phật nói á, thọ trì đọc tụng vì người diễn thuyết, biểu diễn rồi thì mới nói, còn nói mà chưa biểu diễn nó không có linh. Cho nên chúng ta phải biểu diễn thành công, chúng ta biểu diễn sự ích lợi, chúng ta biểu diễn ở trong đó đạt được kết quả, thì mới đổi được cái nhìn của các em. Còn chúng ta không có biểu diễn được, nó nhìn chúng ta với cặp mắt khác cái gì à? Nó ra cho nói đi đến chùa, thôi kệ, chở vả đi đến chùa cho rồi. Rồi đó chiều đón về, mình có công việc của mình. Đặt cho nó xuống rồi nó vù xe chạy. Tại vì sao? Vì thấy cái hành động chúng ta, cái việc làm chúng ta nó sai khác. Tôi không nói gì, tôi nhìn ở nhà thờ cái gì tôi phục à. Chủ nhật nó bận áo vest, thắt cà vạt, con nít người lớn gì đi nhà thờ với bộ áo sang trọng, lịch sự, đẹp đẽ. Còn chúng ta tới chùa thì sao quý vị? Quơ đại cái áo nào vô, còn áo tràng thì đút ở trong vỏ. Quý vị thấy nội cái cảnh giới đó chúng ta thấy ở chỗ nào? Chúng ta thấy ở nhà thờ nó hay hơn. Đừng có nói gì quý vị, ở ngay góc đường này có cái nhà thờ của mẹ đó. Tôi cứ đi ngang qua đây tôi thấy tụi nó đi nhà thờ áo vest không quý vị. Mễ cũng áo vest, mễ cũng đồ tay dân tộc. Còn chúng ta đi chùa làm sao quý vị thấy? Có cái nào mặc vô được rồi à? Còn mình đi tiệc á thì mình đóng đồ vô, còn đi chùa áo nào cũng được kệ nó mà. Đây quý vị đó, cho nên cái nhìn chưa gì cái hình dáng trước mắt đập vào mắt nó. Bởi vậy cho nên quý vị thấy hòa thượng á diện hơn các thầy nào khác mà. Hòa thượng Thịnh Không á là chuỗi áo nào chuỗi đó quý vị ạ. Ngài á mặc áo lên á thì thật sự giờ chúng ta thấy oai phong. Cho nên á hiện cái tướng trong đó trang nghiêm oai phong. Ngài cởi áo ra thì biến thành một con người phàm phu, lưng cũng hơi còng. Người ở trong đó bắp thịt rồi nó cũng yếu, nhưng ngài đấm áo vô đó, trở thành một người khác. Đến khi là ngày sinh nhật ngài bận áo trong đó, cái mùa nào áo thật sự là nể phục. Mình thấy trong đó cái hiện cái tướng trang nghiêm ra thì làm sự cái ngưỡng mộ của chúng sanh. Đây chúng ta từ lời nói, hành động, việc làm phải tương ưng với pháp thì tự nhiên con em nó mới đập vào mắt nó là tế nhị không quý vị, rất tế nhị. Cho nên tâm của chúng ta phải luôn luôn, không phải giải quyết một lần mà luôn luôn giống như Đức Thế Tôn, tâm luôn luôn là đế trụ độ thế, tâm thường đế trụ độ thế chi đạo. Tâm vẫn luôn luôn á vững vàng ở trong cái ý niệm là độ thế gian, nghĩa là hành động, lời nói, việc làm của mình biểu trưng lên trong đó để độ chúng sanh. Chúng sanh đó có ai quý vị? Có con em của chúng ta. Bởi vậy bây giờ chúng ta chuyển đổi lại, mình ở trong đó biến đổi, ở trong đó người niệm Phật như thế nào, mình tới trong chùa đi trong pháp hội như thế nào, thành công như thế nào, nó sẽ ảnh hưởng đến con em. Và nếu như chúng ta vãng sanh được thì cái nhân đó 5 năm sau, 10 năm sau, 20 năm sau nó vẫn còn mãi mãi trong tâm của các em. Và đến đủ nhân duyên nó cũng quay về và sẽ thành công. Giống như chúng ta có những người đã thấy bà mình đi như thế nào, ông mình đi ra như thế nào, đi làm sao, khi mất như thế nào, hiện tướng như thế nào, cái hình ảnh đó khi nó còn 5 tuổi, 10 tuổi đã đập vào trong tâm thức nó. Và bây giờ lớn lên 40 tuổi, 50 tuổi, quá khứ đó, ấn tượng đó khởi ra, tạo một cái niềm tin sâu sắc cho nó. À, ông ta, ông của tôi đã vãng sanh là ổng biết được ngày giờ ra đi, ổng đi với cái tư thế an nhiên tự tại, ổng trong đó làm người thiện, ổng ở trong đó ngày ngày niệm Phật rất là hiền hòa với mọi người, thì là ổng đã độ chúng ta, những đứa cháu trẻ thơ mấy chục năm trước. Là bây giờ chúng ta cũng vậy quý vị, mình phải biểu diễn, mở tâm lượng ra, mình phải chuyển đổi cái đường đi của mình. Vì chuyển đổi quý vị thấy chuyển không ạ? Lúc xưa ông nhà tôi gàn gàn, bây giờ ông nhà tôi cũng biết lễ Phật quý vị ạ. Nó chuyển từ từ à. Chứ chung cái từ đừng có nói là phải chuyển không, mình tự chuyển đi. Quý vị thấy ông nhà tôi lúc xưa sao gàn ha, gàn á trong đó ngang ngang tướng như cua, mà bây giờ tới đây cũng là nhu hòa, cũng là nhẫn nhục, cũng là ôn hòa, cũng lễ Phật cái gì. Không phải dễ, là chúng ta phải kiên nhẫn, là chúng ta phải kiên trì luôn luôn tâm thường đế trụ độ thế chi đạo. Trong đó có con em, có những thế hệ trẻ, mình cứ làm đi, đừng có lo, rồi mọi việc nó sẽ thành quả. Đừng có mong kết quả, kết quả chúng ta mong là vãng sanh. Khi chúng ta vãng sanh được thì mọi việc nó đều an bài tốt đẹp quý vị. Bảo đảm như vậy. Dạ, A Di Đà Phật.
Thầy, đây là câu sau cùng của tối nay. Kính thưa Thầy, quan hỷ khai thị cho con được biết, con đi Phật Tháp bắt đầu khởi lên câu niệm A-di-đà Phật, thì lúc nào cũng bị cảm xúc rất là mạnh. A-di-đà Phật, con thành kính cảm ơn Thầy.
Hôm nay câu hỏi gì vậy? Mình cảm xúc như vậy thì tốt à? Đi Phật Thất cũng được, đi chợ cũng được, đi chùa cũng được, luôn luôn khởi câu A-di-đà Phật thì tự nhiên cảm xúc nó rất tốt đẹp. Đó là việc tốt, hãy nên duy trì, hãy nên giữ vững nó. Tâm chúng ta đi đâu, giống như trong Kinh Địa Tạng nói, phải niệm Phật thì tất cả tai nạn, tất cả những chướng ngại đều bị vượt qua. Tâm mình có A-di-đà Phật thì không ngại gì, không lo gì cả cái gì. Hãy để A-di-đà Phật lo tất cả. Giống như cô á, Quách Huệ Trân, cô nói nếu chúng ta niệm Phật thì Phật A-di-đà sẽ cố điều điều chúng ta. Cố là chiếu cố, cố là quan tâm, đó là tiếng Hán. Điều điều là từng chi tiết, mỗi điều mỗi việc đều chiếu cố, đều quan tâm. Cho nên nói ngắn gọn là cố điều điều cho chúng ta. Bởi vậy chúng ta có niệm Phật trung thành, khỏi lo, Phật sẽ cố điều điều cho chúng ta. Chiếu cố, quan tâm mọi việc, mọi việc, từng chi tiết, từng việc nhỏ, cố điều điều cho chúng ta, quý vị. Câu nói rất là dễ thương của một bà cụ nói: tôi niệm Phật thì A Di Đà Phật sẽ cố điều điều cho tôi. Là chúng ta cũng vậy, quý vị. A Di Đà Phật. Dạ, thì chúng ta tạm dừng hôm nay. Dạ, chúng mai tiếp tục. Nhớ là cố niệm Phật sẽ được cố điều điều A Di Đà Phật. Dạ, xin quý vị chúng ta chắp tay để niệm Phật hồi hướng. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di
cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.